trí thể thao.
Từ vài năm trở lại đây, bóng đá trẻ đã trở thành tâm điểm chú ý và không ít lần gây sốt cho người hâm mộ Việt Nam. Nhiều lớp cầu thủ trẻ đã bắt đầu gặt hái những thành công đột phá ở đấu trường quốc tế, mang lại không ít kỳ vọng cho người hâm mộ. Thành công đó có được phần là do đã có những thay đổi trong chiến lược đào tạo trẻ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam sau khi đã ý thức được ngôi nhà bóng đá Việt Nam cần phải được xây móng trước. Vài năm gần đây, bóng đá Việt Nam đã có được những đội tuyển trẻ ở các độ tuổi U15, U16 hay U19, đã làm được những điều mà các lớp đàn anh ở đội tuyển quốc gia từ trước đến nay chưa bao giờ làm được. Các cầu thủ trẻ Việt Nam khẳng định được ở sân chơi châu lục hay thậm chí đã vào được đến sân chơi thế giới ở vòng chung kết World Cup U20 tháng 5 vừa rồi ở Hàn Quốc. Nếu như bóng đá trẻ đã có được bước đột phá mạnh, tiếp cận tầm châu lục nhanh chóng, nhưng bước qua độ tuổi Olympic hay tuyển quốc gia, các tài năng trẻ dường như dừng bước, nếu không muốn nói là thu chồi. Để tìm hiểu thêm về chiến lược phát triển bóng đá trẻ ở Việt Nam, vì sao tương lai của thế hệ cầu thủ trẻ lại thường khép lại ở cấp độ đội tuyển quốc gia, thể thao của EFFP có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Lân Trung, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam và nguyên Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại của Liên đoàn. Xin thân chào ông Nguyễn Lân Trung. Vài năm gần đây, các lớp đội tuyển bóng đá trẻ Việt Nam đã có những tiến bộ đột phá, vươn mạnh ra đấu trường lớn một cách đĩnh đạc. Là người trực tiếp đã theo sát sự phát triển của bóng đá trẻ, thưa ông, dường như đang có sự thay đổi tư duy về cách làm bóng đá ở trong Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
Bóng đá Việt Nam thì cũng đã trải qua nhiều cái thời kỳ khác nhau. Thế nhưng mà có một cái nhận xét ấy, mà của ông Alfred Riddick ấy, ông làm chúng ta cũng phải suy nghĩ. Ông bảo là bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc, mà xây nhà từ nóc thì khó mà có thể bền vững được. Thế thì từ cái đó đấy, và trong kiểm nghiệm thực tế của bóng đá Việt Nam thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong 4-5 năm nay, và đặc biệt từ trong 3 năm nay, đã có một cái thay đổi mạnh trong cái chiến lược, đó là chiến lược nghiêng về đào tạo trẻ. Cái rất quan trọng là phải đầu tư cho bóng đá trẻ, chủ trương như vậy. Cho nên Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ra những cái hoạch định, ví dụ các câu lạc bộ nhà nghề chuyên nghiệp phải có các tuyến từ 13-15 trở lên. Ví dụ chúng tôi tổ chức giải U15 mà các đội không tham gia là bị phạt rất là nặng. U17 phải tham gia, U19 phải tham gia, tất cả các cái câu lạc bộ chuyên nghiệp đều phải có các tuyến trẻ và phải tham gia các tuyến trẻ. Trước đây thì họ không làm cái chuyện đó. Cái thứ hai là đưa cái bóng đá vào học đường. Chúng ta đưa vào cái bóng đá học đường, có nghĩa là hàng triệu học sinh là được hưởng cái chính sách của bóng đá học đường đó. Thì cái phương trình bóng đá học đường thì nó chỉ là vấn đề sức khỏe đầu tiên, nhưng mà nó cũng mang lại cho các em những cái cơ hội để chơi bóng, và từ đó chúng ta có thể chọn được nhân tài. Thì đấy là cái chiến lược của bóng đá Việt Nam để các cái tuyến đào tạo bóng đá trẻ, kể cả chuyên nghiệp, kể cả bán chuyên nghiệp và kể cả phong trào đều phát triển mạnh mẽ về cái bóng đá trẻ.
Vâng, ông có thể cho biết vài nét về sự tiến bộ của bóng đá trẻ Việt Nam hiện nay, những kết quả đó có phản ánh được gì cho tương lai của bóng đá Việt Nam không?
Chúng ta vừa biết trong cái năm 2017 vừa rồi, tôi tổng đoàn hai đoàn, đoàn U16 thi đấu tại Mông Cổ để cái vòng loại châu Á, thì chúng ta đã vượt qua được cái vòng loại. Thế rồi sau đó thì tôi lại đưa cái đoàn U15 Việt Nam thi đấu cái giải Đông Nam Châu Á tại Thái Lan, và mình cũng đã hạ được Thái Lan trong trận chung kết và mang cúp từ Thái về vô địch U15. Cái bóng đá của U15, 16, 17, 19 vừa rồi được World Cup là những cái chưa có từng có trong lịch sử. Chưa bao giờ trong lịch sử Việt Nam 2017 chúng ta có 6 đội vào vòng chung kết châu Á. Mà trước đây là đi châu Á là cứ 5-0, 6-0, 7-0, 10-0, 12-0. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu bước ra. Như vậy là ở cấp độ dưới 19 tuổi chúng ta cũng đã bắt đầu khá khá hơn. Thế còn trên nữa thì cũng còn phải đợi một thời gian. Trước mặt chúng ta còn rất rất nhiều vấn đề. Những cái cơ chế để xã hội hóa cái vấn đề bóng đá này như thế nào, rồi những trang thiết bị vật chất dành cho bóng đá trẻ như thế nào, đó cũng là những cái vấn đề mà nó cũng đòi hỏi vừa là sức lực nhưng nó vừa đòi hỏi những vấn đề về tài chính và kinh tế nữa. Một mình Liên đoàn bóng đá Việt Nam càng không làm được, cho nên cái vấn đề này phải là xã hội hóa. Chúng tôi đang đi những vấn đề xã hội hóa. Ví dụ như vừa rồi chúng ta biết cái trung tâm đào tạo bóng đá VPF thì vừa rồi là đã chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh ra ngoài khu vực phía Bắc này, và cái trung tâm đấy được coi là một những cái trung tâm về trang thiết bị đấy vào loại hàng đầu của châu Á hiện nay, hàng đầu của châu Á hiện nay về nhiều mặt. Thì đấy, những cái bước đi như thế là những bước đi cũng rất là mạnh mẽ, táo bạo. Và hiện nay thì chúng ta còn có những trung tâm khác, ví dụ những trung tâm của Hoàng Anh Gia Lai, hợp tác với Arsenal chẳng hạn, thì cũng là cho ra cái lứa Công Phượng vân vân. Thì đấy cũng là những thành quả của cái bóng đá trẻ đã đạt được trong thời gian vừa qua. Tôi xin nhắc lại, còn nhiều việc còn phải làm về bóng đá trẻ, nhưng hướng đi của chúng ta đang là tốt, bóng đá trẻ của chúng ta sẽ có cơ hội phát triển.
Bóng đá Việt Nam đã có được lớp cầu thủ trẻ, tạo được niềm tin ở người hâm mộ trong thời gian qua. Nhưng vẫn các cầu thủ trẻ đó khi trở thành nòng cốt cho các đội tuyển quốc gia thì lại không đóng góp được thành tích nào đáng kể. Vâng, thưa ông, điều gì có thể lý giải cho thực tế đầu ra đến lứa tuổi Olympic và tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam vẫn chưa thành công?
Nó có nhiều nguyên nhân, chúng ta có phải nhìn nhận như thế này. Ở cấp thi đấu bóng đá trẻ thì như vậy là bóng đá trẻ của các nước, ví dụ là 14, 15 tuổi các em bắt đầu ở bên kia, họ được vào, họ được tập với những cái bài bản có thể là cũng hơn chúng ta, tố chất cũng có thể hơn chúng ta. 13, 14 đến 15 chúng ta cũng nhận được một cái gọi là đào tạo, có thể là không bài bản như bên kia, thế nhưng mà thời gian đào tạo đó là ít thôi. Trình độ tương đương và thể chất cũng thế, nó vẫn còn tương đương. Cho nên trong thi đấu, những cái bóng đá trẻ của chúng ta và bóng đá trẻ của nước ngoài, chúng ta không chênh nhỏ vậy. Nhưng rõ ràng là càng lên cao thì câu lạc bộ trẻ của nước ngoài họ được có 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 năm để họ thực hưởng một cái nền giáo dục bóng đá nó quy củ hơn, nó bài bản hơn, nó xuất sắc hơn. Trong khi đó, về vấn đề thể chất thì càng ngày cái thể chất của họ càng phát triển tốt hơn. Chúng ta thì nó có những cái khó khăn, những cái hạn chế nhất định của người châu Á lại của người Việt Nam nữa, nhỏ bé, thấp bé rồi vân vân, rồi chế độ dinh dưỡng của chúng ta nó cũng có rất là nhiều vấn đề. Tuy nhiên trong những năm gần đây, có nghĩa là 3-4 năm nay ấy, thì khi đưa vào một những cái bài bản hơn về của quốc tế đấy, về những cái bài tập, về những cái hướng đào tạo về chuyên môn, rồi về dinh dưỡng, rồi về vân vân, thì có đang cải thiện dần. Và cái cải thiện này nó còn phải đợi thời gian. Cho nên ở cái cấp độ cao đấy, bóng đá Việt Nam chưa đạt được những thành tích tốt. Nguyên nhân của nó là như vậy, là những cái lứa trẻ của chúng ta đấy đang tiến dần lên nhưng mà chưa được nhiều, nó còn sàng lọc. Ví dụ có 100 em đi lên thì mới chỉ được có 10 em. Nhưng nếu chúng ta cứ lớp này lớp kia tiếp tục như thế, hàng nghìn em thì chúng ta sẽ có được 20-30 em để vào đội tuyển với một cái chất lượng nó cao hơn. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là chúng ta đang đi con đường đúng đắn, phải kiên trì. Nhìn vào những cái còn đang thất bại đây của cái bóng đá đỉnh cao của Việt Nam ở cấp độ những đội lớn, thì chúng ta thấy rằng là chưa tốt là đúng. Bởi vì chúng ta đã có hàng chục năm trước đây đào tạo chưa tốt, dinh dưỡng chưa tốt, chuyện đó là chuyện bình thường. Thế bây giờ thì bắt đầu là các cái lứa trẻ của chúng ta dần dần đi lên. Tôi nghĩ rằng trong khoảng 5-7 năm nữa thì những cái lứa U17, U18 chúng ta sẽ dần dần tốt hơn rất là nhiều. Và trong khoảng 10 năm nữa thì cái lứa U23 và đội tuyển Olympic và đội tuyển quốc gia của chúng ta sẽ có được những cái thành tích tốt. Nhưng không thể nào mà có ngay được. Tôi vẫn hy vọng là trong 10 năm nữa thì chúng ta sẽ có thể vững vàng khi mà bước ra châu lục, cũng như là bước ra những cái sân chơi lớn hơn. Tôi nói cũng hết sức là thực tế là như vậy.
Xin cảm ơn ông Nguyễn Lân Trung. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.